Công lao của mình đã giúp gây dựng chút hạnh phúc ấy giữa bến mờ biển khổ. Cô Quế liếc thấy Xuân với cô Quyên đứng ngoài vòng cái bức tranh hạnh phúc ấy thì cô lại nao lòng, nên cô vỗ vai cô Quyên mà an ủi: "Rồi đây cô cũng sẽ như chúng tôi." Cô Quyên ngó Xuân mà cười, cái cười đầy thân ái, đầy hy vọng. Xuân cúi mặt xuống không nói gì hết, mà như có hơi gió lạnh phất vào trong tâm can. Cô Quyên tự nhiên hỏi Xuân: "Xe tới trễ, anh chắc em chắc vì anh Xuân ghé Bình Thủy mà viếng mộ hai bác, có phải vậy không anh Xuân?" Xuân gật đầu. Cô Quyên đắc ý mới nói tiếp: "Em đoán trúng thấy không chị Quế?" Triều tiến dẫn vợ con cho Xuân và Quang biết, rồi Triều bỗng bồng con Kim Quang thì vác con Phượng đi vô nhà. Một nhà vui vẻ giữa buổi chiều thu đầm ấm mà trong xanh, bầu không khí thân yêu bao trùm các mặt cố giao hòa hiệp. Một lúc sau, ai nấy cũng đều ra rã, người thì xuống nhà xe, người ra ngoài sân, người ra sau vườn mà chơi. Cô Quyên thấy Xuân một mình thơ thẩn trước hàng ba, thì cô mở tủ lấy mấy tấm hình của Xuân chụp hồi trước, đem ra cho Xuân xem rồi nói: "Đây, anh nhớ mấy cái tấm hình này không? Em lộng kiếm rồi cất luôn ở trong tủ, nên hình nó không có phai. Nó còn rõ như là hồi mới chụp." Xuân cầm xem, ngó hình và ngó cô Quyên, miệng chúm chím cười. Cô Quyên cũng cười rồi hỏi: "Nè, tại sao anh cười? Có phải anh thấy hình em hồi trước khác với em bây giờ phải không?" "Khác xa lắm." "Lớn rồi thì phải khác chứ sao? Mấy tấm hình anh giữ hồi trước, bây giờ anh còn hay không?" "Còn chứ, qua gắn nó trong cái quyển album. Hôm qua cậy Triều mời chú Thiếm với em lại nhà chơi cho biết. Chú Thiếm đi sao em không đi? Chớ chi mà có em lại á, thì em đã được thấy mấy cái tấm hình đó rồi. Hôm qua má và tía có biểu, xong em không chịu lại nhà anh." "Sao vậy?" "Anh phải đến nhà em mà thăm trước, rồi sau đó em mới thăm lại. Làm như vậy thì mới trúng lễ. Bây giờ qua xuống thăm em rồi đây, sao em có đi Sài Gòn, em có chịu ghé nhà của qua hay không? Đây chứ phải là nhà em, nhà em mới là ở dưới Cà Mau kìa. Thì mai mốt qua sẽ đi với anh em xuống dưới đó, xuống coi cái tài làm ruộng của em." Cô Quyên cười rồi nói: "Gái nhà quê mà tài nói gì?" Xuân muốn thấu hiểu tận đáy lòng của Quyên để quyết định thái độ, chọn Quyên khỏi lầm. Mà ra mình lại chân chánh, nên Xuân ngó ngay cặp mắt cô rồi hiểu, rồi mới nói: "Triệu có nói với Qua rằng em đang chờ Qua, thiệt có như vậy hay không?" Cô Quyên dây mặt ngó ra sân rồi cười, chứ không trả lời. Xuân đã hiểu ý nên thở dài, trả lại mấy tấm hình cho cô rồi lại nói: "Không nên." Cô Quyên quay lại hỏi chậm rãi: "Anh sao vậy?" "Tâm hồn của Qua không có đủ điều kiện để gây hạnh phúc cho đời của em được." "Em sợ anh hiểu lầm." "Không có lầm đâu, Qua biết Qua hơn. Qua biết Qua hơn là em biết Qua. Đó là tự ý anh." Cô Quyên nói ba chữ với một cái giọng đau đớn và sắc mặt u sầu, làm cho Xuân là người đa cảm lấy làm khó chịu hết sức. Cô ngó mấy tấm hình rồi nói: "Mấy năm nay chiều bữa nào em cũng đi xe hơi với chị hai. Em thường đi những chỗ mình đã đi hồi trước, ra mấy chỗ đó em vui quá. Em có trở lại chỗ chùa Thổ đó hay không? Anh còn nhớ chùa Thổ hay sao? Chỗ đó đó em đến chơi thường hơn hết. Bây giờ chùa cất lại đẹp lắm, mà cái cây nó cũng đã lớn hơn trước rồi, nên cảnh xem thú vị hơn nhiều. Sáng mai anh lấy xe đi ra đó mà coi. Tuy là khác hơn trước, mà em ngó em vẫn nhớ cảnh hồi trước. Có lẽ Qua sẽ rủ Triều với Quang cùng đi. Anh nên đi lắm. Anh hai bây giờ có máy chụp hình lớn, như đi thì chắc anh sẽ đem theo cái máy đặng chụp hình hết mấy anh em để kỷ niệm chơi. Kìa, anh hai em vô kìa, để em dặn ảnh trước." Cô Quyên với Xuân bước xuống thềm để đón rước. Triều và Quang đương ở dưới nhà xe đi lên. Cô Quyên xúi Triều sáng mai mời hết anh em ra sóc đồn để chụp hình. Triều chịu và nhất định sáng mai sẽ dậy sớm, đặng đúng 6 giờ rưỡi đi. Bữa cơm chiều vui vẻ, mà tối ấy cũng rất vui vẻ. Các anh chị hiệp nhau trò chuyện, tình hòa nhã chan chứa, niềm thân yêu mặn nồng. Ông bà Tệt cứ ngó con cháu vầy đoàn thì hân hoan hết sức. Ông Tệt định ngày mai ở Bạc Liêu chơi một bữa, sáng mốt cả nhà đi hết xuống Cà Mau, rồi sẽ chỉ mối lợi lớn cho Xuân và Quang biết. Ông cứ giữ bí mật chuyện đó, mà ông cũng chẳng hề nói tới nhân duyên của cô Quyên làm cho Xuân. Không hiểu rõ ý ông, nên cậu chơi mà trong lòng cứ ái ngại. Bữa sau mới tảng sáng mà Triều đã thôi thúc dọn đồ ăn lót lòng cho mau, đặng đi chơi cho sớm. Triều lấy chiếc xe lớn đem ra, bổn thân mình cầm tay lái, bắt Xuân và Quang ngồi ở phía trước, chừa hết phía sau cho đàn bà, phụ nữ và sách nhi đồng. Bà Tệt thấy phía sau có 3 chỗ ngồi với 2 chiếc ghế, mà phải chất chứa vợ Triều, vợ Quang, cô Quyên với 5 đứa nhỏ nữa thì chặt cứng. Bà không bằng lòng, bà muốn lấy thêm một cái xe lớn cũ nữa, biểu chauffeur cầm bánh mà đi cho nó rộng rãi. Mấy cô muốn đi chung cho vui nên xin đi một xe, còn sắp nhỏ để ngồi trong lòng mỗi người nên không có gì chật lắm. Mặt trời ló dạng, ngoài đường người ta đi chợ dập dìu. Triều hỏi đi đâu thì cô Quyên khuyên nên đi sóc đồn đặng chụp hình lấy cảnh chùa thổ. Sớm mai giọt sương đọng trên lá lúa, ánh nắng như mưa, như chưa xóa tan. Bởi vậy lúa gần đứng cái mà ngọn cứ là đà, làm cho đám ruộng bằng phẳng ở trên, bằng phẳng mà phơi một cái màu xanh lặt lìa, cái xanh thiên nhiên, xem vừa vui lòng vừa khỏe mắt. Cô Quyên lãnh ôm cả cháu Minh lẫn cháu Ngân trong lòng, ngó thấy dạng cây sóc đồn xa xa thì cô hân hoan kêu Xuân mà nói: "Anh Xuân, cái chùa thổ chỗ lùm cây cao đó anh thấy không?" Xuân dây lại đáp: "Qua không có nhớ chỗ nào hết." Mấy lời lạc lẽo ấy làm cho sự hân hoan của cô Quyên bị giảm đi hết phân nửa. Tuy vậy mà cô còn gượng nói thêm: "Em nhớ năm trước lúc em và anh đi chơi đó, thì lúa cấy mới rồi. Bây giờ thì lúa đã gần trổ, nên quang cảnh tự nhiên xem khác. Em nhớ như là chuyện mới vừa hôm qua." Có lẽ Xuân ăn năn mấy lời vô tình hồi nãy nên lật đật đáp: "Ừ phải, bây giờ qua nhớ rồi. Mình đi buổi chiều qua chụp hình cho em, rồi mình đi dọc theo lộ mà chơi. Ừ, dưới ruộng có mấy chị thổ hái rau chóc, đội thúng đi về." "Phải, em nói em ưa cảnh đồng ruộng, em ở chơi đến tối mà em cũng chưa muốn về." "Anh nhớ đủ hết, vậy mà hồi nãy anh nói là anh không nhớ." "Thì lâu quá, 8-9 năm rồi." Cô Quế cười rồi nói: "Anh Xuân anh vô ý luôn luôn, anh không chịu nhớ chuyện gì hết. Hay là anh làm bộ quên, đặng gạt cho người ta nhắc chuyện xưa để cho anh nghe." Quang dây lại đáp với vợ: "Em nói trúng phốc." Xuân ngồi im, dường như không nghe lời chăm chích của vợ chồng Quang. Xe tới sóc đồn, Triều ngừng tay trước chùa thổ. Mấy anh em leo xuống đi chơi, cô Quyên nhắc đi chụp hình. Bây giờ mặt trời đã lên cao, có ánh sáng, vừa chụp hình lắm. Triều mới lấy máy ra, Quang bồng giùm bé Phượng cho vợ. Cô Quế nắm dắt bé Minh, vợ Triều bồng bé Kim. Cô Quyên dắt cháu Ngân và cậu Xuân thì dắt cháu Ngọc. Cô Quyên ngó quanh quất rồi chỉ một chùm cây lớn rồi nói: "Anh Xuân, năm xưa anh chụp hình em ở trước cái lùm cây này này. Anh nhớ không, cây bây giờ nó cao lớn hơn hồi đó. Thôi vậy mình lại đứng đó mà chụp lại lần nữa, chụp chung hết để kỷ niệm chơi." Xuân gật đầu rồi dắt cháu Ngọc đi lại lùm cây. Cô Quyên dắt cháu Ngân đi theo. Hai người đi sóng đôi nhau, mỗi người dắt tay một đứa cháu nhỏ. Vợ chồng Quang ngồi lụi đụi ở chỗ xe đậu với vợ chồng Triều. Quang thấy Xuân đi với Quyên thì kêu mà nói: "À, anh Triều coi kìa, cái cặp đó còi xứng đôi quá. Hai vợ chồng dắt hai đứa con đi chơi, vậy là một gia đình có đầy đủ hạnh phúc, chứ còn đợi gì nữa. Nếu Xuân nó cứ đeo theo cái chủ nghĩa vô gia đình thì đúng là nó bị điên." Triều vừa ráp máy chụp hình vừa đáp: "Nè, đừng thèm nói, Mòa thấy hết rồi. Con Quyên bây giờ nó không phải là con Quyên hồi trước đâu. Nó sẽ phá cái chủ nghĩa vô gia đình của thằng Xuân cho mà coi." Cô Quế nói: "Em coi chủ nghĩa đó đã bắt đầu bị lung lay rồi." Triều chúm chím cười rồi tiếp: "Quà chắc đi xuống Cà Mau là sập liền, chứ không phải lung lay mà thôi đâu." Qua nghe vậy ngạc nhiên nên hỏi Triều: "Sao vậy? Cà Mau có cái gì mà bí mật hay sao?" "Xuống dưới đó hết đi rồi biết." Triều ráp máy rồi kêu hết lại, đứng trước lụm cây đặng lấy hình kẻo trời nắng. Vợ chồng Triều đứng giữa, cô Quế với Quang đứng một bên tay mặt, cô Quyên với Xuân đứng bên tay trái, mỗi người một đứa nhỏ, thành ra ba người đàn bà đứng giữa hai người đàn ông. Xuân đứng cặp với cô Quyên. Duy Triều mắt chụp hình nên vô nhóm anh em không được. Chụp hình xong rồi dắt nhau vô chùa Thổ xem đến trời nắng mới trở về chợ. Buổi chiều lại rủ nhau đi chơi lên phía Ôm Trà Nỏ. Lúc xe đang chạy, cô Quyên kêu Xuân mà chỉ chỗ xưa hai anh em đã ăn bánh ở trên cỏ. Xuân gật đầu mà cười chứ không nói, cũng không nỡ nói quên nữa. Ăn cơm tối xong rồi, Triều đi vô chợ mua đồ đặng sáng mai đem theo đi xuống Cà Mau mà dùng. Nhóm phụ nữ thì lo sửa soạn hành lý, vì ông Tệt muốn đi sớm, kẻo sắp nhỏ bị nắng. Xuân thấy Quang đi bộ trước sân thì men ra đi với Quang. Đêm nay nhằm 12 âm lịch nên mới tối mà trăng đã lên cao, rồi tỏ ánh sáng từ trong sân ra ngoài đường cái. Xuân rủ Quang ra lộ hóng mát. Quang y theo lời nói của bạn, nghĩ Xuân chắc muốn tỏ lòng gì đó với mình, nhưng không thèm gợi ý trước, thầm tính để coi Xuân muốn nói thế nào, rồi sẽ liệu mà công kích hoặc là khuyến dụ. Hai người thủng thẳng đi ra khỏi góc rào của ông Từ Tệt, tới một khoảng trống, trên trăng tỏ rạng, dưới cảnh im lìm, Xuân thình lình than với bạn: "Ở đời chẳng có chi bận lòng bằng mình vướng một cái án lương tâm." "Tòa muốn nói cái gì Moa không hiểu?"
"Moa muốn nói việc của cô Quyên."
"À, việc Triều nó nói bữa hôm đó đó phải không?"
"Ừ, việc đó đó."
"Triều là một người nhiều chuyện. Moa tưởng Triều nó muốn ghẹo tòa đặng đùa chơi, chứ không có gì hết. Mấy bữa rày Moa thấy cử chỉ của cô Quyên tự nhiên, mà ông bác và bà bác thì cũng vậy. Thế thì có chi đâu mà tòa nói là tòa án lương tâm."
"Tòa lầm, Triều nó nói thiệt chứ không phải nó nói chơi."
"Hả? Triều nói thiệt à? Thế cô Quyên chờ tòa mấy năm nay không chịu lấy chồng?"
"Ừ."
"Tại sao mà tòa biết? Cổ nói với tòa hay sao?"
"Cổ không có nói rõ, nhưng mà Moa hỏi cô có như vậy hay không á, thì cổ cười. Tuy là cổ không chịu thiệt, xong cô cũng không cãi. Thế thì không phải Triều nói chơi đâu."
"À, nếu nói vậy thì tòa hơi khó xử một chút. Mà cô Quyên chờ tòa đi Tây về, biết tòa đó sẽ lên danh. Bởi vậy cô Quyên chờ đặng lên làm bà kỹ sư, bà bắt vật, hay là vì ái tình ràng buộc cổ không thể gỡ được nên cổ chờ tòa. Cần phải biết rõ cái điều đó đó. Điều ấy là điều tâm lý, phải gần gũi với cô Quyên, phải đàm luận với cô nhiều lần thì mới biết chắc được. Moa sợ mắc bẫy, Moa không dám nói chuyện nhiều lần với cổ."
"Tòa thận trọng như vậy là phải lắm. Tòa chẳng nên thân mật với cổ. Sẵn có em Quế của Moa ở đây, vậy để Moa dặn em dò ý cổ hỏi giùm cho tòa. Nếu như cô Quyên muốn làm bà kỹ sư mà bắt vật á, nên cô mới chờ tòa, thì không quý báo gì hết.
À, còn nếu như cô Quyên chờ tòa là vì hai chữ ái tình á, một ái tình trong sạch, thì quan hệ lắm chứ không phải chơi đâu."
"Thôi để em Quế dọ thử coi."
"Ừ, thôi để lát nữa vô nhà Moa sẽ dặn riêng. Mà giàu thương vì vinh dự hay vì ái tình, trước hết cần phải biết cô Quyên có thương Toa không đã chứ.
Nếu không thương Moa thì chờ Moa làm gì?
Lại cổ đi chơi với mình ngày nay, cổ cứ nhắc hoài những cái ký tích hồi trước với Moa hoài. Cử chỉ ấy có lẽ là đã chỉ cho Moa thấy được nỗi lòng của cổ chút ít."
"Phải, Toa quan sát như vậy là đúng lắm. Cô Quyên thương Toa nên chờ Toa. Việc ấy chắc chắn khỏi phải nghi ngờ gì. Bây giờ chỉ muốn biết rõ coi cổ thương là vì ái tình hay là vì cái vinh dự. Mà chừng Toa được biết cái khoản ấy rồi thì Toa làm sao? Thì đó là cái án lương tâm mà Moa vừa nói với Toa hồi nãy đó. Dầu cổ thương Toa về phương diện nào cũng vậy. Hey, cổ thương Toa đến nỗi có công chờ Toa tới 7-8 năm mà bây giờ Toa phụ rẫy tình cổ thì quả Toa ác quá. Phải rồi, mà nếu cổ vì vinh dự nên thương Moa thì Moa phụ cổ, Moa không ăn năn cho lắm. Còn cổ vì ái tình mà thương Moa thì Moa khó liệu quá. Khó thiệt nhưng mà cũng dễ thiệt. Moa không hiểu ý của Toa muốn nói là gì. Moa nói khó là nếu cô Quyên lấy cái tình trong sạch mà thương Toa thì khó cho Toa. Phụ cô vì làm như vậy Toa sẽ bị dày đạp một tấm tình chân chánh. Toa sẽ bẻ gãy một cảnh đời chấn chở của một cô gái thân yêu. Còn Moa nói dễ là đường của Toa đi đã mở sẵn trước mặt. Toa cứ nhắm mắt mà bước tới, dễ quá, khỏi sợ lầm lạp, vấp ngã chi hết. Không phải vậy, Toa không hiểu ý của Moa. Moa nói khó liệu là vì Moa có tâm hồn xã hội chứ không có tâm hồn gia đình. Không thể nào mà Moa có vợ được. Bởi vậy Moa không nỡ là một người đàn bà vì Moa mà cảnh đời phải lãnh đạm, phải hư hỏng. Toa hiểu chưa? Moa không phải là người sẵn ác tâm gieo tai họa cho đàn bà. Lương tâm của Moa không an tâm là vì cái đó đó. Bây giờ Quan đã thấy tâm hồn của Xuân rồi. Xuân giàu chưa có tình với cô Quyên nhưng đã không nỡ phụ cô. Tâm hồn bất nhẫn đã không xa cái tâm hồn thân ái. Tuy biết vậy nhưng Quan không nói ra. Cậu làm mặt vô can nên nghiêm nghị nói: đường đời của Toa, Toa phải tự liệu lấy mà chọn lựa. Moa không dám nói vô hay là bàn ra, nhưng nhờ có chút kinh nghiệm nên Moa dám nói quả quyết rằng ái tình nó đẹp đẽ, còn gia đình nó ngon ngọt làm sao. Có đặt mình vào thì mình mới thưởng thức được cái màu đẹp đẽ, cái mùi ngon ngọt ấy. Ái tình với gia đình nó làm cho lòng người ta hẹp hòi hóa ra rộng rãi, nó làm cho cái chí nhỏ bé hóa ra lớn lao, nó làm cho mình từ thấp thành cao, nó làm cho đời người mình có ý nghĩa, có mục đích. Moa tin cho giàu xã hội, giàu quốc gia nếu có nảy nở rực rỡ được, đó cũng là nhờ hai chữ ái tình và gia đình. Xuân thở dài. Quan liếc mắt nhìn Xuân, tuy lúc trăng đã bị mây án nhưng cũng thấy Xuân đang tư lự. Quan chúm chím cười rồi rủ Xuân trở về, tính ngủ sớm đặng sáng mai đi sớm. Chương 15. Ông Từ Tệt là một nông gia Việt Nam. Tánh tình của ông cũng như các nông gia khác, thở nay vẫn giữ mực giản dị, thận trọng, trầm tĩnh, kiên nhẫn. Dầu làm việc gì ông cũng tính trước lo xa, mà hễ quyết đoán rồi thì ông cố gắng nôi sự thành công, nên hăng hái làm chứ không hăng hái nói. Còn bà Tệt cũng là một người phụ nữ giống như phần nhiều phụ nữ Việt Nam ở chốn thôn quê. Bà vui vẻ bãi bui, thức khuya dậy sớm lo cho chồng con hơn là lo cho phận mình, biết chuyện trong nhà hơn là chuyện của hàng xóm. Về việc mời khách đi xuống ruộng chơi thì ông định cả nhà phải đi hết, vợ con Triều cũng đi cho vui. Nhắm chiếc xe nhỏ của Triều chở chắc không hết. Ở trên Sài Gòn về thì ông đã biểu chauffeur sửa soạn thêm một chiếc xe của ông. Xe cũng lớn, chở được 7-8 người, nên tuy cũ mà máy còn tốt, ông thường dùng để đi thăm ruộng. Còn bà thì lo sắm phẩm thực, trong nhà sẵn tiền lại vui vẻ đãi khách, nên bà mua đủ thứ, cũng ngon và cũng nhiều. Một tay bà coi mua để cho con dâu con gái thông thả mà chơi với chúng bạn. Tảng sáng chủ khách đã thức dậy đặng sửa soạn đi Cà Mau thì đồ lót lòng đã dọn sẵn một cái bàn dài, cơm rau cháo vịt lạp xưởng bánh mì, thứ nào cũng nhiều. Bà Tệt vui mời ông Tệt thúc hói ăn đặng còn đi cho sớm. Mặt trời vừa mọc thì chủ nhà và khách lên xe. Bà Tệt đi xe mới với mấy cô, cháu nhỏ thì giao cho shopper cầm bánh, còn ông Tệt đi chung với ba cậu trên chiếc xe cũ. Triều lãnh cầm tay bánh và xe chở đồ bùm xùm. Mấy cậu đều mặc áo sơ mi, ông Từ Tệt thì mặc đồ mát. Ông nói rằng xuống ruộng chẳng cần phải mặc y phục đàng hoàng tráng lệ. Từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu, cô Quế đã được thấy nhiều cảnh đồng quê rộng lớn và những vựa lúa của xứ Nam Việt. Từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, đồng lại càng lớn hơn nữa, lớn mà lại không cây không sớm, ngó mênh mông mút mắt, bầu trời mặt ruộng giáp nhau nơi tuyệt mù. Cô Quế ngắm cảnh mà bồi hồi về công phu của nông dân khai khẩn nặng dày, mà càng bồi hồi về hồng phúc của quê hương chứa đầy điền địa phì nhiêu quảng đại. Bây giờ cô mới thấy cái đời của người thôn quê là đời lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho quốc gia. Còn đời của người thị thành là đời húng hính, làm ít chơi nhiều, đời lạnh lẽo, không có công với quốc gia xã hội. Cô ngó cô Quyên mà khen thầm, khen cô không nhiễm cái chí ý mới của người phụ nữ tân thời, khen cô biết chọn thú vui trong sạch mà sống, biết sợ thối nhặng nhí để tránh. Vì hôm qua ông Từ Tạch có sai người xuống trước mà sắp đặt cuộc tiếp khách, nên quá 9 giờ thì xuống tới Cà Mau thì đã có thấy hai chiếc thuyền nhỏ trực sẵn để tiếp rước khách chở đồ đi vô ruộng. Tới đây thì về địa hạt của cô Quyên, bởi vậy cô lăn xăng sai nha dịch đem đồ xuống thuyền. Cô sắp đặt từ chúc, cô xem xét mọi việc, biểu lộ rõ ràng thái độ của điền chủ, thân thiện với kẻ dưới, vui vẻ trong lời nói, làm cho người ta thương mà kính sợ, làm cho người ta cực mà không phiền. Xuân đứng rình cô, thấy cử chỉ của cô như vậy thì lấy làm kỳ, khác hẳn với cô Quyên bơ phờ đỏng đảnh liến xáo như là hồi trước, như đen khác với trắng. Chủ khách xuống thuyền xong rồi, hai chiếc thuyền mới nối đuôi nhau mà đi vào làng Tân Hưng. Thở nài cô Quế chưa bước chân xuống thuyền bao giờ, bởi vậy ngồi trong thuyền lúc lắc, nghe tiếng thuyền lạc sạc thì cô thấy vui, song trong lòng thì lo ngại. Cô bảo chị Vú phải bồng bé Phượng cho chặt, dặn quan coi chừng bé Minh. Cô Quyên hiểu ý nên nói: không có sao đâu mà sợ chị Quế, em có một chiếc cano để dùng mà đi chợ cho mau, vì cái chiếc ấy nhỏ quá nên không thể rước hết được, nên phải dùng chiếc thuyền chèo cho nó vững. Cô Quế hỏi: thế cô có sắm cano hay sao? Có, cano nhỏ đi chừng khoảng 3-4 người. Xuống tới nhà cô chở, xuống tới nhà rồi chiều cô chở tôi đi cano chơi thử nghe cô. Được, chiều mai đi rồi chị em mình đi. Thuyền đi chừng 1 giờ đồng hồ thì thấy bên kia cột chèo lái có một tòa nhà ngói cao cẳng, hai bên kèm hai lẫm lúa rộng và dài cũng lợp ngói đỏ. Cô Quế hỏi: nhà của ai vậy cô Quyên? Nhà ruộng đó đó là của tía em cất cho em. Tới rồi à, gần chợ quá. Thuyền vừa xuôi chèo đặng cập vào cầu thang thì trên nhà nổi trống vang rân, bởi vậy mấy anh em leo lên cầu thang đứng ngó, trong lòng vui vẻ phi thường, vui được hưởng không khí điền viên, vui được thấy cô Quyên quản xuất một đám người thật thà lại khỏe mạnh. Ông Tệt cũng lên cầu mà đứng với khách, rồi ông đưa tay chỉ rồi nói: phía trên này là rạch của sở điền tôi, đấu giá mua của nhà nước hồi trước. Tôi khai phá thành điền đã hơn 10 năm rồi. Còn cái sở đất của thằng Xuân nó ở bên kia rạch kia kìa, thấy không, cậu Xuân? Mấy người đứng ngó thì thấy hai bên lúa nở tốt tươi, chỗ nào cũng có lúa, không bỏ hoang một khoảng nào hết. Xong phía bên này cách quảng có một hàng dừa trồng thẳng đã có trái rồi, còn phía bên kia thì đồng bằng một mực, lúa xanh một màu, không có cây cối gì hết. Rải rác chỉ có một ít chòi lá lâm khum trên mé rạch quanh quẹo. Cô Quế được thấy cảnh đồng ruộng như thỏ nai, cô chưa biết nên thỏa thích hơn hết. Cô mới hỏi ông Tệt: thưa bác, ở sở điền được bao nhiêu mẫu? Mỗi sở khoảng 10.000 công. 10.000 công là bao nhiêu? Cháu không hiểu. Là 1.000 mẫu. Cha chả nhiều quá. Có nhiều gì đâu cháu, mỗi năm bắt thầu lúa ruộng được bao nhiêu?
Đất nước mặn mà dưới này ít tá điền nên tôi cho mướn rẻ lắm.
Phía bên này đất cũ nên tôi cho mướn mỗi công là 2 dạ.
Mấy năm góp được thì chừng mấy chục ngàn dạ.
Còn ở phía bên kia đất nó mới mở, còn Quyên phải cho mướn rẻ hơn. Năm nay nó cho mướn giáp hết, mỗi công là 1 dạ.
Sợ đất phía bên kia rạch đó là của cô Quyên hay sao?
Nó lãnh khai phá 3 năm nay rồi.
Nếu vậy thì chừng gặt cô Quyên sẽ có đến 10 ngàn dạ lúa.
Phải, nhưng mà vái trời cháu đừng có bị sâu bọ, khỏi tim khỏi hát thì tới mùa nó mới gớt được tới 10 ngàn.
Rồi cô Quyên sẽ làm giàu. Sao hồi nãy nói đất này là của anh Xuân?
Cô bảo cậu Xuân cắt nghĩa cho cô nghe. Cái năm anh hội đồng mất, cậu Xuân quyết đem cái sợ đất đó mà bán cho họ.
Tôi cản hết sức mà không được.
Vợ chồng tôi biểu thôi để cho vợ chồng tôi mướn, rồi lấy tiền đó mà ăn học. Cậu cũng không chịu nghe, cứ nằng nằng đi kiếm người mà bán.
Không muốn để cậu bán cho họ nên tôi phải mua. Rồi mấy năm nay con Quyên nó lãnh nó coi nó làm.
Cô Quế với Quang nghe chuyện đó thì chân hững. Đất của Xuân bây giờ là về của cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân. Hễ Xuân ừ thì đất bán sẽ hoàn lại cho cố chủ. Tạo quá khéo gây cuộc lăng nhăng.
Quang mới hỏi Xuân:
sao hồi đó tòa bán vậy hả Xuân?
Xuân có hơi thẹn nên ngượng ngùng đáp:
có đất mà không biết dùng thì để làm gì?
Ông ta sợ Quang hỏi nhiều rồi làm phiền lòng Xuân nên ông mới thôi thúc khách đi vô nhà.
Bà Tệt với cô Quyên với vợ chồng Triều đã vô trước trong nhà. Xuân với vợ chồng Quang thì thủng thẳng bước theo ông Tệt.
Thấy trước nhà có một cái sân rộng lớn, không trồng vật gì hết. Xong hai bên nhà, dọc theo hai bên mé rạch thì trồng mít, trồng chuối, thứ nào cây lá cũng sẵn sơ.
Cô Quyên tiếp khách ân cần, bà Tệt bãi bui, vợ chồng Triều thì vui vẻ. Vợ chồng Quang rất thỏa thích về cuộc đi chơi này. Duy có một mình Xuân thì cứ sắc mặt buồn bã. Không biết là cậu buồn về chuyện cô Quyên hay là buồn về sự bán đất.
Chơi một lát, dọn lên bữa cơm đơn sơ, dùng gà vịt và một ít món đồ mang theo mà thôi.
Nhưng vì có lời của cô Quyên cáo lỗi hữu duyên, lại nhờ đi đường đói bụng nên ai nấy ăn cũng đều cảm thấy ngon lắm.
Đang lúc ăn cơm, tá điền bắt được heo chọc quyết, heo la ôm sòm ở phía sau.
Cô Quế mới hỏi Quyên:
làm thịt heo hay sao?
Cô Quyên vừa cười vừa đáp:
không mấy thỏa anh chị đến chơi nhà em, tự nhiên em phải đãi chứ sao.
Bà Tạ tiếp nói: ở ruộng hãy có khách thì gà vịt với heo, chứ có cái gì nữa đâu. Tôi có biểu người qua đầm dơi kiếm sâu với kỳ đà cua gạch, nếu mua được thì mai mốt mình có đồ đó để ăn.
Ăn cơm rồi, Triều lấy ra 3 cây cần câu rồi hỏi:
Xuân với Quang có nào đi câu cá với Moa hay không?
Dân làm ruộng mà không biết ngủ trưa, đi câu kiếm ít cá trê chiều mình nấu chua ăn chơi.
Đi câu cá trê một việc rất lạ.
Quang sốt sắng đi với Triều, Xuân cũng đi theo.
Duy cô Quế thấy trời nắng gắt sợ nhức đầu nên cô ở nhà.
Ba cậu trai đứng câu dài theo mé rạch, vì mỗi cậu đều bắt được một vài con cá trê hoặc con cá út nên cậu nào cũng say mê kiếm chỗ bóng cây to mà đứng, rồi cầm cần câu hoài mà không biết mỏi.
Người ta nói câu là môn giải trí, mà kỳ thiệt là một cách để giúp trí được yên tĩnh mà suy nghĩ. Vì vậy nên người hay lo tính thường thích ngồi. Hôm nay ba cậu này say mê, có lẽ cũng là có chuyện gì lo ở trong trí.
Xuân lo về nỗi bận bịu của cô Quyên, còn Triều với Quang tuy không nói cho nhau biết, song cả hai đều tính phải coi dùm trước nào mà chữa cái bệnh thần kinh cho Xuân.
Quay Xuân trở về đường hạnh phúc gia đình, cho cái hội mai lan cúc trúc khỏi có ngược lại lạc lối.
Đến xế má, nước lớn mà đầy, cô Quyên dắt cô Quế đi kiếm ba cậu. Gặp ba cậu đang ngồi chăm chỉ câu thì cô Quế cười ngất.
Cô kêu Xuân mà nói:
anh Xuân, cô Quyên mời anh xuống
cano đặng đi thăm ruộng của cổ. Chiếc cano đó có 3 chỗ ngồi, vậy anh đi với chị em tôi.
Xuân dụ dự, cô Quyên mới nói: